cũng chuẩn bị chết á, thì người chết chỉ có linh hồn hay là họ không có tiêu, thành ra họ không có thưởng thức được gì. Mình cúng rất là nhiều người cúng rất là to, hay là làm thứ vật, cả bên đất nước này cũng có rất là nhiều người đi mua thứ vật để làm thịt và cúng cho gia đình mình. Thì thầy có nói là Đức Phật dạy là cúng đơn giản, xin thầy nói cho rõ là đơn giản là đúng qua như là trái cây hay là nước thôi hay là sao thầy? Rồi có những người Phật tử khác thì họ hay nói với con là bữa nay mùng 1 hay là 15 thì họ nấu chè, họ cúng rồi họ kêu con lại ăn. Nói thầy giải thích cùng con cái này.
Vào thời Đức Phật á, có một vị Bà La Môn chuyên làm nghề cúng cho người chết đến hỏi ngài rằng là việc cúng đó đó người chết có tiếp nhận được hay không. Đức Phật trả lời tùy tình huống. Ông hỏi tùy tình huống là gì? Đức Phật nêu ra tình huống một, trong quá trình sống á, phước nhân mà người đó gieo trồng là ở mức độ trung bình, sau khi chết cảnh giới tái sanh của đó là đào thai làm người. Tại đây đó người đó sẽ được mẹ của mình nuôi bằng cái nhau qua 9 tháng 10 ngày, sau đó 3 năm vũ bộ, rồi thực phẩm, ăn uống, nuôi nắng, nên mọi sự cúng kiến cho người đó hoàn toàn không tiếp nhận được. Tình huống 2, nếu người đó có đầu tư nhân và duyên tốt ở cái mức quá bình thường, thì người đó có thể sinh ra ở các hành tinh khác, tiếp tục làm con người. Tại đây người đó được mẹ của mình nuôi, mọi sự cung kính không tiếp nhận được. Tình huống 3, trong quá trình sống thú tính trở nên nổi trội, phạm pháp, giết người, tội lỗi, ngập đầu, không sám hối, không hồi đầu cải thiện, và khi chết thì bị tục giảm đầu thai làm các loài động vật hay là gia súc, thì tại đây đó người tái sanh này đó sẽ được con mẹ nuôi. Ví dụ sinh ra làm con cọp thì có con cọp mẹ nuôi, sinh ra làm con chó thì có con chó mẹ nuôi, thì mọi sự cúng kính trong tình huống này là không tiếp nhận được. Tình huống 4, do vì chấp về tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan ức, một số người chết trong vòng 49 ngày chưa siêu, thì trong tình huống này đó toàn bộ việc cúng kính của người thân đó người chết tiếp nhận được, nhưng chỉ tiếp nhận bằng tâm tưởng chứ không ăn uống được. Thì ăn uống nó liên hệ đến sự hoạt động của cơ thể mà người chết, não, tim, rồi cái phần phản ứng sinh học hoàn toàn ngưng hoạt động, cho nên họ cảm nhận được và cảm thấy non nê bằng sự cảm nhận thôi. Do đó là người Phật tử đó khi cúng người thân đó, chúng ta không cần phải cúng linh đình, nhất là không nên thiết đãi mặn, vì thiết đãi mặn chúng ta đang gieo một cái cộng hưởng nghiệp xấu, tức là sát nghiệp cho người thân của chúng ta. Và cúng đơn giản được hiểu là cúng hoa quả, thực phẩm chay, nước, rồi nhang đèn hết, không cũng dưới vàng mã vì không có thật, thì không ai tiếp tục tồn tại dưới lòng đất sau khi chết. Và cúng chỉ là một phương tiện thôi, và cái quan trọng là chúng ta tư vấn trước khi tụng kinh, tư vấn cho người chết rũ bỏ các cái dướng kẹt và chấp trước, tư vấn để người chết không sợ hãi cái chết và thừa nhận cái chết là một hiện thực, tư vấn để cho người chết sớm được tái sinh. Còn cúng bài kinh gì, niệm Phật hay là đọc kinh thì là đề thuộc vào sở thích của người chết trước khi còn sống. Khi còn sống chúng ta phải đáp ứng đúng cái nguyện vọng đó đó, thì người đó sẽ lắng nghe cái lời tư vấn của chúng ta, và do vậy người chết sẽ được lợi lạc. Do đó là cái cúng của người Phật tử rất là đơn giản. Và đến những ngày 100 ngày, ngày giáp năm, ngày đại tường, các lễ dỗ về sau đó, thì mặc dù cũng cúng nhưng chúng ta chủ yếu là tưởng niệm, đọc lại tiểu sử những đóng góp của người chết cho quê hương, cộng đồng và gia đình, để cho con cháu noi gương và giữ được cái truyền thống tốt đẹp này. Thì cái sự cúng ở trong Đạo Phật đơn giản là thế, chứ không phải là cúng để cho người chết được ăn. Người chết chỉ cảm nhận được thôi chứ không ăn uống được. Xin đi câu hỏi khác.